Phụ lục. Đình miếu ở đồng bằng sông Cửu Long. Trương Ngọc Tường. Nghệ thuật kiến trúc và trang trí. Đình làng Nam Bộ gồm một quần thể với nhiều nhà vuông có bốn cột cái. Một gian, hai trái, bố trí theo thế sắp đội. Đội, từ Việt Nam cổ tương đương với từ chén bát ngày nay. Ở Nam Bộ, loại nhà tứ trụ dành riêng cho đình chùa, trừ trường hợp từ đường, dân gian không bao giờ làm nhà tứ trụ. Cá biệt, vài đình chính điện trở đòn dông dọc như nhà thờ Thiên Chúa. Vài nơi dân đông, thay vì kiểu tứ trụ, thì theo kiểu ba gian hai trái, có sáng tạo, không theo một khuôn khổ cố định. Vào thời điểm xuất hiện phong trào trùng tu, ngôi đình đã vượt phạm vi của một làng. Làng nào có người giàu và có thế lực hoặc ban quý tế giỏi giang thì tài chánh dồi dào. Xây dựng tái thiết những công trình văn hóa thường do những mạnh thường quân, ví dụ như bà Lê Thị Ngởi, đại điện chủ ở Ba Tri, Bến Tre, đã xuất tiền trùng tu 200 ngôi đình, chùa, miếu. Có làng lại quy định mỗi hương chức trong một nhiệm kỳ phải hiến cúng vào đình một lễ vật. Ở đình Bình Hòa, Dòng Trôm, Bến Tre, ta gặp mấy chục bộ bao lam, mấy chục câu đối. Đình Tân Quy Đông, Sa Đéc, quy tụ trăm bộ lư đồng. Theo nhận xét của vài người từng trải, thì ở Nam Bộ có ba ngôi đình đồ sộ. Đình Phú Cường, Thủ Dầu Một, đình Mỹ Trà, Cao Lãnh và đình Tân Hội, Sa Đéc. Đình Phú Cường đã được chính quyền thực dân làm mô hình trưng bày tại hội chợ các nước thuộc địa ở Pháp. Đình Mỹ Trà với bộ cột long trụ rất đẹp, được nhà chụp hình Nadan lấy ảnh làm bưu thiếp giới thiệu nhiều nước. Đình Tân Hội quy mô to lớn. Tục ngữ địa phương có câu: ngôi chính in như cột đình Tân Hội. Bộ gian trò đình thường bằng danh mộc như trai, sao, sến. Sao, sến và trò là loại gỗ dùng làm đình chùa, dân gian không sử dụng. Tương truyền vào khoảng năm 1914, trùng tu đình Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre, dân làng cử năm hương chức có tên Sao, Sến, Vững, Bền, Lâu đứng trông nom xây dựng để cầu mong ngôi đình trường cũ. Gian trò bên trong thường theo kiểu vỏ đậu, đùi ếch. Tuy chạm trổ tinh vi nhưng đơn giản hơn bộ vì kèo ở miền Bắc. Vì làm kèo vỏ đậu nên mái đình ngắn. Muốn diện tích bên trong rộng rãi, bắt buộc phải trùng thềm điệp ốc. Đình Sơn Định, Chợ Lách chồng đến 3 lớp, quy mô độc đáo. Mái đình lợp ngói âm dương hoặc ngói ống kiểu Trung Quốc. Trùng tu sau năm 1920 thường lợp ngói vảy cá, kiểu Pháp. Trên nóc gắn những hình sành tráng men màu như lưỡng long tranh châu, chim phượng ngậm cuốn thư, lân mẹ dạy lân con, cá hóa long, bát tiên, ông mặt trời, bà mặt trăng, con nạ. Con nạ, một loài vật của truyền thuyết cổ, thủy quái mặt người nhưng không có thân, nay còn từ mặt nạ. Tương truyền lúc vua Vũ trị thủy, các loài thủy tộc đều đến chầu, chỉ riêng con nạ hổ vận mình nên chi lú lên khỏi mặt nước. Hành cung đón tiếp vua chúa thường dùng hình ảnh con nạ để trang trí. Con nạ tượng trưng âm dương hòa hợp, sung túc, thiêng liêng. Từ cổng bước vào, giữa sân đình là bề gạch gọi đàn xã tắc. Xã là thần đất đai, tắc là thần lúa nếp, tức thần nông. Một dạng thu gọn đàn xã tắc và đàn tiên nông ở kinh đô. Thở ấy, ông cha ta rất kính trọng đàn xã tắc. Sơn Hà gắn liền với xã tắc. Khi đắp đàn, phải lấy đất tinh khiết đưa vào. Chỉ là huyền thoại, nhưng nhiều nơi người ta tin có đất thơm, loại đất xốp mỡ gà, không pha tạp chất. Lấy đất ấy, đắp đàn xã tắc, thì thôn xóm ấm no hạnh phúc. Hàng năm, ngoài các nghi lễ tế tự, không người dân nào dám cho trẻ con và gia súc đến lãng vãng gần đàn xã tắc, thậm chí không bao giờ hướng về đàn xã tắc mà phóng uế. Tục thờ thần đất và thần lúa gắn liền với nông nghiệp, thế nên phía sau đàn, tức hướng ngoài cổng bước vô, có vẻ cảnh rồng vườn cọp, tượng trưng cho âm dương hòa hợp, mưa thuận gió hòa. Hai bên thường ghi câu đối: hổ cứ sơn lâm phù xã tắc, long du nguyệt điện tráng sơn hà, cọp chiếm sơn lâm phò xã tắc, rồng chơi nguyệt điện giúp sơn hà. Lắm nơi đơn giản, đắp vẽ hình ảnh chúa sơn lâm từ trên núi bước xuống oai vệ. Gần đây, nhiều ngôi đình lọt vào nội ô thành phố. Đất đai chật hẹp, nên phải phá bỏ nền xã tắc, chỉ còn tấm bình phong trước cửa như đình Minh Phụng, chợ lớn. Trong bối cảnh phố xá xe cộ, hình ảnh chúa sơn lâm này đối với những người thoát ly nông nghiệp là lá bùa trấn yểm tà ma, hoặc cho là thần hổ. Cá cọp được nhiều nơi thờ, nhưng vì không phải là chánh thần, nên không đặt trước đình trung. Chính tẩm nằm phía sau là ngôi nhà tứ trụ, xung quanh xây tường bao bọc. Chính tẩm chỉ mở cửa khi hội hè. Hàng ngày muốn vào trong để thắp nhang đốt đèn, chỉ được hé một cánh cửa nhỏ bên hông. Ngoài cùng là ngôi nhà trống, gọi là võ ca. Sân khấu diễn sướng khi hội hè, định đám. Giữa là căn nhà không dựng vách, nối liền với võ ca thành một quần thể kiến trúc, gọi võ cua hay võ quy. Người ta giải thích: ngôi nhà này mái ngắn khum khum như mai con cua hay mai con quy. Nhưng sự giải thích gần như hợp lý là nơi đây thường là hậu trường khi hát sướng. Võ quy, nơi đội ca múa tụ tập. Võ cua, nói trại, từ võ cư, cũng có nghĩa tương tự. Khu vực võ ca thường trang trí đẹp đẽ, nhiều hoành phi, câu đối liên quan đến nghệ thuật sân khấu. Tương truyền câu đối của Đào Tấn do các nghệ sĩ gốc Bình Định đưa vào. Nhân bất dư nhàn, tạm hướng mang trung tầm. Tiểu hạ, sự đo như hí, khả tương giả cuộc tiếu phi chân. Người chẳng dư nhàn, tạm hướng về cái giả dối để tìm chút yên lặng. Sự đời như giỡn, nên gần sân khấu để có cái cười không thật. Đình Mỹ Trà, Cao Lãnh. Ta cũng gặp những câu mang nội dung chống tư tưởng phong kiến quyết liệt như: lục lễ vị giao thành phu phụ, ngũ kinh bất học đắc trạng nguyên, chưa có sáu lễ cũng thành chồng vợ, chẳng học năm kinh cũng đậu trạng nguyên. Phía chính tẩm ngó ra võ quy cũng trang trí với một biểu hiện nhiều hoành phi câu đối, ca tụng thuần phong mỹ tục: tứ hải hỗn đồng phùng thuận trị, nhất phương phong hóa ảo điều hòa. Gặp đời thuận trị, dù bốn biển hỗn hợp cũng hòa đồng, nhưng chỉ có một phương phong hóa đẹp như điều hòa. Câu đối của Thượng Thư Cao Xuân Dục tặng làng Điều Hòa, tổng thuận trị, tỉnh Mỹ Tho: càng hạp khôn thai, cử chỉ nhất thôn tôn cổ điển, Thượng Hòa hạ mục, quy mô tam ấp, hiệu tiền nhân. Trời đóng, đất mở, cử chỉ một thôn tuân theo lệ cũ. Trên hòa, dưới kính, quy mô ba ấp, học đòi người xưa. Đình Mỹ Trang, Cai Lậy. Tại đình Phú Mỹ, Long Thành, Đồng Nai, trước mắt địch suốt mấy chục năm trời vẫn tồn tại ba tấm hoành phi ca tụng Bác Hồ. Ba câu này dựa theo ý một bài thơ trong kinh thi. Một: Hồ nhiên nhi thiên, Bầu trời rộng lớn thay. Tác giả cố tình viết sai chính tả. Dùng chữ hồ là họ, thay chữ hồ là tán thán. 2. Chí tại cao sơn. Chí tại núi cao. 3. Minh hoài hậu đức. Nhớ rõ đức dày. 3 tấm hoành phi treo nơi trang trọng nhất. Khoán thủ 3 chữ Hồ Chí Minh. Đọc lên ai cũng hiểu. Nhà Tiền Vãn, nơi thờ tiên sư, tức những hương chức quá vãng, và cũng là nơi gia đình ông Từ cư ngụ. Nhà Túc, nhà Túc Yết, nơi chuẩn bị lễ vật và sửa soạn y phục trước khi tế lễ. Đông Lan và Tây Lan, hai dãy nhà khách ghép vào phía Đông và Tây. Nhà Trù, nhà bếp. Nhà Cối, nhà kho. Giữa chính tẩm là hương án, chạm trổ, sơn son, thép vàng. Phía sau là bàn thờ cao lớn, gọi là bàn hội đồng, thờ chung các vị thần linh. Nguyên thủy, có lẽ nơi này dành riêng cho vua chúa, nên xung quanh treo nhiều hoành phi, câu đối, mang nội dung chúc tụng triều đình như Hoàng đồ vĩnh cô, quốc thái dân an. Câu đối mà các nơi thích nhất là khoán thủ, khoán tâm, hiểu bốn vị vua nhà Nguyễn. Gia nghiệp minh quân, hiệu thuật tự thừa nhất thống. Long hưng mạng đế, trị bình đức hiển thiên thu. Sát vách hậu là bàn thờ chính. Đình làng Nam Bộ không bao giờ thờ tượng mà chỉ thờ một chữ thần. Người dân hãnh diện khi làng mình có chữ của những tay thần bút như Phùng Quốc Tài. Mặt trai là những tay bút thiếp người Hoa chợ lớn, hoặc của danh nho Khoa Bảng người miền Bắc, miền Trung tị nạn, văn thân vào Nam dạy học. Trên bàn thờ chính, ngoài các tự khí thông thường, còn một cổ ngai. Trên bày từ 1 đến 3 chiếc mũ thờ. Những đình ở miền Tây, vùng đất mới, ít làng được sắc phong, thì đặt một bài vị khắc mỹ tự của Thành Hoàng Nguyễn Hữu Cảnh, một công thần chúa Nguyễn dày công dẫn dân đi khai hoang đến tận miền biên giới Châu Đốc bị bệnh bất ngờ, về đến Rạch Gầm, Châu Thành, Tiền Giang thì mất. Ngày nay, dân làng tôn thờ ông với một bộ quần áo theo quan niệm y quan trũng của Trung Quốc. Bộ quần áo này đã quá cũ, nhưng không bảo đảm là y phục của ông. Hai bên bàn thờ chính còn 4 đến 8 bàn thờ, tả bang, hữu bang, các thần linh cận vệ Thành Hoàng, tiên hiền, hậu hiền, những người quy dân, lập làng và xây dựng công trình đặc biệt trong làng. Bàn thờ các vị thần theo tín ngưỡng dân gian. Vì những thần này tương đối nhiều, mặc dù mỗi bàn thờ 3-4 vị, nhưng vẫn không đủ chỗ. Phải đem thờ trong những ngôi miếu con ở giữa sân, đâu mặt vào đàn xã tắc. Chính tẩm là khu vực quan trọng nhất, nên đã tập trung nhiều tác phẩm mỹ thuật như bao lam, hoành phi, câu đối chạm trổ, vàng son rực rỡ. Đề tài thường là tứ linh, cá hóa long, long hổ, bát tiên, tứ quý, mây bạc. Bốn cột đình thường trang trí hình rồng nên gọi long trụ. Nhiều nơi, long trụ trạm rời, bên ngoài ốp vào. Ở đình Long Sơn, Tân Châu, Châu Đốc, hoặc miếu Tả Quân, Bà Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh, long trụ được trổ một khối nguyên. Công trình ấy khiến chúng ta tưởng tượng hàng chục nghệ nhân ngồi đục đẽo suốt năm. Cái khéo léo là tác phẩm tuy đồ sộ như thế, nhưng tạo ra dáng hình sinh động, mà đời sau khó phục chế được. Hai bên hương án là đôi hạt đứng trên lưng rùa cao lớn. Cạnh đó, bày la liệt, lộng, tàn và lỗ bộ. Ở Nam Bộ, tầng lớp quan lại và bình dân có thể sử dụng lộng trong ngày cưới gả và tang ma. Nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ được sử dụng tàn, vì tàn dành riêng cho vua chúa Thánh Thần. Nhà Nguyễn quy định sử dụng lọng tại đình miếu. Thần Thượng Đẳng được 4 lọng vàng, có 20 bông bèo. Bông bèo tức là vải kết hình tai bèo treo dưới sườn lọng. Số lượng bông bèo và màu biểu hiện ngạch trật. 20 bông bèo chóp thép vàng. Thần Trung Đẳng dùng 4 lọng vàng, 16 bông bèo. Thần Hạ Đẳng có 4 lọng xanh, 12 bông bèo. Thực tế thì quy định này không được thi hành nghiêm túc. Trong đình bố trí lọng tàn la liệt, đủ màu sắc và cũng không ai chú ý đến cái chóp lọng, cái bông bèo bao giờ. Đình miếu Nam Bộ không sử dụng các loại cờ như ở miền Trung, miền Bắc. Có lẽ thời Pháp thuộc dân làng không muốn chánh quyền nghi ngờ theo dõi. Lỗ bộ trong đình miếu là loại nghi trượng biểu hiện quyền lực của thánh thần, tạo vẻ nghiêm nghị nơi tế tự. Ta gặp hai loại lỗ bộ. Một, loại bằng gỗ nhẹ, dùng làm nghi trượng rước sách, không quy định cụ thể, thường có 8 cặp. Một cặp biển khắc chữ Tỉnh Túc và Hồi Tỵ, dùng để dẫn đầu đám rước, dấu hiệu bắt buộc mọi người phải nghiêm và tránh đi nơi khác. Một cặp phủ Việt, búa vàng, tượng trưng uy quyền. Một cặp tai văn, tai võ, tượng trưng tài trí. Một cặp chùy, một cặp gươm, tượng trưng sức mạnh. Một cặp gậy đầu rồng. Một cặp cờ tiết mao, tượng trưng ân huệ của triều đình. Vài nơi bày thêm một cặp kích, một cặp giáo, một cặp hèo, một cặp mát, lắm khi đến 15 cặp. 2. Loại bằng thau gồm 8 cặp vũ khí như kích, đinh ba, giáo, xà mâu, tay văn, tay võ, siêu, búa, mát. Loại vũ khí lỗ bộ này cũng không theo quy định cụ thể. Thành Hoàng. Đình miếu Nam Bộ thờ Thành Hoàng, Phúc Thần, Thần Linh và danh nhân sinh tiền có công xây dựng địa phương. Thành Hoàng và Phúc Thần do những người đi khai hoang đem từ quê hương cũ vào. Đi bằng đường biển, nên bất cứ đình miếu nào cũng thờ một vị thần phù hộ người đi biển. Những vị thần này là người chủ đầu tiên của đình miếu Nam Bộ, nên còn mang sắc thái miền Trung. Cá biệt có nơi mang cả dấu ấn của miền Bắc hay pha tạp với văn hóa các dân tộc anh em. Hiện nay, các vị thần này không sắc phong. Một vài nơi thấy hiện tượng đã được chúa Nguyễn phong sắc với mỹ tự. Ở địa phương khác nhau, những mỹ tự giống nhau. Điều này chứng tỏ sự thống nhất, chỉ đạo, chứ không hoàn toàn do dân phong. Có thể các vị thần này ít nhiều do ảnh hưởng nhà Lê. Mà vua nhà Nguyễn thì không muốn dân Nam Bộ hướng về nhà Lê, nên về sau cho thu hồi. Nguyên Thủy ở Nam Bộ, một đình thờ một vị thần, thờ ba vị thần hoặc hàng chục vị. Vị Thành Hoàng thờ khá phổ biến là Đô Đại Thành Hoàng, tức Thành Hoàng Kinh Đô, thành lập trong triều nhà Nguyễn như đình Mỹ Quý Tây, nay là Nhĩ Quý Cai Lậy. Thì Đô Đại Thành Hoàng hiểu là Thành Hoàng Kinh Đô Huế. Trước đó thời Trịnh Nguyễn hiểu là Thành Hoàng Kinh Đô Thăng Long. Trong giai đoạn đất nước chia đôi, lưu dân theo chúa Nguyễn vào Nam tìm đất mới mà vẫn tôn thờ biểu tượng chung của cả nước. Phải chăng đó là ý chí thống nhất đất nước? Cá biệt, vài nơi xác nhận Đô Thành Hoàng là Kỷ Tính Đại Vương. Có người cho Kỷ Tính là trung thành, chết thay Hán Cao Tổ, nên nhà Hán phong Đô Thành Hoàng. Những người Hoa Kiều theo dân Việt khai hoang lập ấp đã thờ Kỷ Tính Đại Vương như ở đình Trà Tân, Cai Lậy, đình Tân An, Cần Thơ. Đó là cách giải thích, nhưng khó mà xác minh cụ thể. Khi còn bôn ba, Nguyễn Ánh theo đường lối của chúa Nguyễn, tức là ở mức độ nào đó, Nguyễn Ánh vẫn tôn thờ nhà Lê. Nhưng khi thắng lợi, Gia Long đã tìm cách loại trừ quan điểm ấy. việc phong tặng Bách Thần đã chuẩn bị từ năm Gia Long thứ ba, năm 1804, chia thành hoàng ra ba loại, thượng, trung và hạ đẳng. Để ổn định trật tự, Gia Long lại quy định chữ phong tặng, tục gọi Mỹ Tự. Chữ Thác Cảnh dùng để tặng cho thần thượng đẳng. Chữ Quan Ý cho thần trung đẳng. Chữ Đoan Túc, thần hạ đẳng. Chữ Linh Phù, thần linh dị. Nhưng suốt hai triều Gia Long, Minh Mạng chỉ chú trọng một vài nhân vật như ba đời họ Mạc, dày công khai phá, xây dựng đất Hà Tiên. Mạc Cũ được phong họ Công Thuận Nghĩa, trung đẳng thần. Mạc Thiên Tứ phong Đạt Nghĩa Chi Thần. Mạc Tử Sanh phong Trung Nghĩa Chi Thần. Tống Phước Hiệp khai phá Long Hồ phong Phù Chính Viên Trạch, trung đẳng thần. Em ông là Tống Phước Hòa có công giữ Sa Đéc được phong Quảng Ân Thật Đức, trung đẳng thần. Năm 1840, Minh Mạng thứ 20, nhân lễ Ngũ Tuần Đại Khánh Tiết, nhà vua tổ chức lễ đàm ân. Lễ đàm ân tức là lễ phong tặng Bách Thần niên triều đình có đại lễ khánh hạ. Đồng loạt phong tặng cho Bách Thần, ý đồ chưa thực hiện thì Minh Mạng đã mất. Hiệu Trị vừa nối ngôi, năm thứ nhất, năm 1840, nhà Nguyễn lại tấn công vào quá khứ bằng cách ra lệnh bỏ các chữ đại vương, công hầu, quý phủ, thánh phi, công chúa trong danh hiệu Bách Thần. Đến tháng 11 và tháng 12 năm Thiệu Trị thứ 5, năm 1845, bắt đầu ban sắc thần. Năm Tự Đức thứ 3, năm 1850, lại quy định thêm một số mỹ tự. Chữ Tuy Mục dùng để tặng cho thiên thần. Chữ Hàm Quan cho thổ thần. Chữ Tuấn Vĩnh cho sơn thần. Chữ Doanh Hợp cho thủy thần. Chữ Trác Vĩ cho nam thần. Chữ Trang Huy cho nữ thần. Vào tháng 11 năm này và tháng 11 năm Tự Đức thứ 5, năm 1852, lại cấp sắc phong lần nữa. Ban Quý Tế. Tại miền Bắc, thời xưa sinh hoạt đình miếu gắn liền với sinh hoạt hành chánh, nên hương chức đảm nhận công việc này đều được triều đình chính thức thừa nhận. Ở miền Nam có nhiều điểm khác hơn. Vào giai đoạn đầu, phải nỗ lực vào việc khai hoang, lập ấp. Triều đình hỗ trợ, cho họ quyền tự trị, tự quản. Mãi đến năm Tự Đức thứ 5, năm 1852, việc khai hoang đã tương đối hoàn tất. Triều đình ban hành tập Minh Điều Hương Ước, sắp xếp lại nông thôn. Đại khái mô phỏng theo miền Bắc. Sinh hoạt đình miếu gắn liền với sinh hoạt hành chánh. Thời bấy giờ, mỗi làng có từ 2 đến 30 hương chức. Một nhóm phục vụ việc đình đám. Nhóm sau này được chia làm 3 loại. Do lý lịch xuất thân, thuộc dòng dõi những ai đi tiên phong khai hoang như Kế Hiền, Chánh Bái, Bồi Bái, Cai Đình, Tri Đình, Hương Sự, Hương Ẩm. Do phú hào xuất thân, những người giàu sang, hào hiệp, Hương Ẩm. Do văn tự xuất thân gồm Biện Đình, Hương Văn, Hương Lễ. Những quy định đầu tiên này khá hợp lý, được nghiên cứu kỹ lưỡng. Rất tiếc, thực hiện được mấy năm thì bị ngoại xâm, phải chuyển hướng. Thời Pháp thuộc, bọn thống trị muốn phá vỡ truyền thống nông thôn, chủ trương tách rời tín ngưỡng dân gian ra khỏi hành chính. Giặc rút kinh nghiệm, cuộc khởi nghĩa của Thủ Khoa Huân đã có rất nhiều hương chức tham gia, cần hạn chế quyền lực bộ máy chính quyền nông thôn. Tuy không có văn bản chính thức, nhưng đại khái chia ra làm 3 loại hương chức. Hương chức loại 1, gọi hương chức hội chánh, gồm những người chuyên lo sanh hoạt đình miếu. Hương chức loại 2, gọi hương chức hội tề, chuyên lo việc hành chính, trị an. Hương chức loại 3, gọi hương chức hội hương hay ngoại hội tề, gồm những người phụ giúp đình miếu. Trong ba loại chỉ hưởng chức hội tề, đương niên là được chính quyền cấp trên nhìn nhận. Còn hai loại kia, may mắn lắm là được cấp cho một văn bằng tượng trưng. Hưởng chức hội tề xếp loại nhì, nhưng khi bước qua cổng đình, họ phải tuột xuống loại ba, trừ khi lên nấc thang hội tề, nghĩa là ít nhất đã trải chục năm làm công việc hành chánh. Khi xong chức vụ hương cả, hội tề, họ mới được phép bước lên chức vụ chánh bái, hội chánh của đình miếu. Hương chức hội chánh gồm có kế hiền, tương đương hội trưởng, chánh bái, phó bái, bồi bái, tiên bái, bốn chức lo về ngoại vụ. Chánh tế, phó tế, bồi tế, ba chức lo về nội vụ. Hương chức hội hương gồm có giáo sư, cố vấn ngoài mặt, hương quan, cố vấn nghi lễ, tục lệ, hương lễ, chỉ huy ban lễ sinh, hương nhạc, chỉ huy ban nhạc lễ, hương văn, soạn thảo văn tế, hương ẩm, tổ chức tiệc tùng đình đám, thủ bổn, lo sổ sách tài chính và kiểm tra lễ vật, thủ từ, giữ đình, lo đèn nhang hàng ngày, thường gọi là ông từ. Đại khái, ban hội chánh và hội hương gồm mấy chức vụ vừa kể. Nhưng ở Nam Bộ, có lệ khi tổng kết lễ hội, nếu thu mà không đủ chi, thì hương chức phải giang tay gánh vác. Tuy nhiên, cũng khó bổ sung vào ban quý tế những người hằng sản, hằng tâm, vì phải chờ khi có khuyết chân. Đó là lý do khiến các địa phương tự ý bày ra nhiều chức vụ. Chức vụ cố vấn hội trưởng, cụ hiền, thượng hiền, cổ hiền, trơn hiền. Chức vụ phó hội trưởng, phó kế hiền, kế thuật, thuật hiền. Phụ tá ngoại vụ, kế bái, tiếp bái, hương bái. Phụ tá các chức vụ cố vấn, hương nghị, hương sự, hương huấn, hương biện, hương luận. Phụ tá hương lễ, tri lễ. Phụ tá hương nhạc, tri nhạc. Phụ tá hương văn, tri văn. Phụ tá hương âm, hương thỉnh, hương khách, hương việc, tri thỉnh, tri việc. Phụ tá thủ bổn, hương biên, hương kiểm. Cố vấn và phụ tá thủ từ, cai đình, cai hương. Mạnh thường quân, hương bộ. Những người hằng sản, hằng tâm, hương trợ, hương hảo, hương tá. Thêm nhiều chức vụ linh tinh mà khi nhận lãnh chẳng ai rõ bổn phận, nhiệm vụ. Hương điền, hương viên, hương nhất, hương nhì, ba, tư. Ngoài ra, ở xã xưa còn có một phù thủy cao thầy ấn, lại bày ra hương pháp. Ông Lê Tâm Quảng là thầy thuốc nổi danh và giàu ở Cao Lãnh. Mọi người tín nhiệm, nhưng không chịu nhận chức vụ nào cả. Cuối cùng, hương chức họp bàn và cử ông làm hương y. Đây có lẽ là sự kiện rất cá biệt. Một điều khá lạ ở Nam Bộ là nếu có người đỗ đạt làm quan hay làm công chức, dù to đến đâu, nếu không được cử làm hương chức, thì cũng chỉ là khách quý khi về dự cúng đình. Họ không thể nào thay mặt dân làng đứng chủ tế. Khi tế xong, có thể họ được ưu tiên lạy trước các hương chức nhỏ. Phần thịt tế nếu có cũng chỉ là phần biếu, chứ không là phần kiến, theo truyền thống. Tuy nhiên, để tránh hậu quả không tốt về sau, thường hay cử những chức cố vấn cho những vị quan giữ công vụ xa quê hương. Ngoài ra, quan về hưu cũng giữ những chức vụ xứng đáng. Thí dụ như cử nhân Nguyễn Duy Quang, án sát Vĩnh Long, thời Tự Đức, khi về hưu thì dân làng cử chức kế hiền. Nhiều người đắc cử làm hương chức lớn ở nơi mà họ không thường xuyên cư trú. Có thể đó là nơi chôn nhau cắt rúng, có mồ mả của tổ tiên, hoặc họ có cơ sở kinh doanh tại làng đó. Vài trường hợp, một vị làm hương chức ở hai ba làng khác nhau. Một điều lạ nữa là ở Nam Bộ không hề phân biệt dân cố cụ và dân ngụ cư. Dân mới cư ngụ đôi ba năm, trong trường hợp khuyết chân hương chức, thì cũng có thể được bổ sung. Không hề có trường hợp bắt họ phải làm thằng mỏ như ở nơi khác. Có thể nói, Ban Quý tế Đình Miếu ở Nam Bộ là một tổ chức bảo vệ văn hóa truyền thống ở nông thôn. Tuy mang tiếng là hương chức, là bọn xôi thịt, nhưng thực tế quyền lực của họ không được chính quyền Pháp nhìn nhận. Họ gia nhập một cách tự nguyện, tự giác, bổn phận nhiều hơn quyền lợi. Vài trường hợp họ bị sa lầy vào cạm bẫy ngôi thứ, tốn kém nhiều thời giờ và tiền bạc. Lời đối thoại của vợ chồng một ông hương nho nhỏ: vay bạc hỏi tiền, lo làm hương chức, tưởng mình đúng bực, cai trị chúng dân, lối xóm ở gần, đều không có phục. Đến kỳ lễ cúng, đồng bạc mâm xôi, đâu đậu vừa rồi, lãnh tiền nhổ mạ. Thật là căn quả, lúc trước xoay vần, vì ăn của thần, nên giờ thiếu nợ. Quên đi con, vợ, thiếu trước hụt sau, mấy chú nhà giàu, làm làng cho phải. Mình nghèo của cải, đối đãi bằng ai, làm chức tay sai, lòn trôn bở đít, gặp cơn cục kịch, rút cổ co đầu. Vô học thức biết đâu mà xử, mày không trân trọng, cứ chửi tao hoài, dẫu không tiền xài, phần tao vay hỏi, dẫu mày nhịn đói, cũng chức bà hương, sao mày không thương, chửi tao như chó. Về Nam Bộ, loại hương chức lớn đôi khi cũng bất mãn. Có ông kế thuật, nối tiếp thuật lại truyền thống, đã tự giễu mình là kế thực, ăn liên tiếp, kiểu chơi chữ. Kế gì kế này cũng bơn sơn, kế thực danh kiêu có lý hơn. Chạp miễu kỳ yên thì thức trước, gặp ai mời nữa kế không hờn. Ông kế, hơ khuyết danh. Hoặc chế diễu ông bái xô thịt, bái thánh, bái thần, có lễ nghi. Bái ngang, bái dọc, bái làm chi? Bái trời, bái đất, công sanh hóa. Bái mẹ, bái cha, dưỡng dục nhi. Bái tới, bái lui, ngồi thẳng vững. Bái xuôi, bái ngược, đứng quên quỳ. Bái hoài, bái hủy, sao không lạy. Bái hết, bạc tiền, vợ nó khi. Ông bái, thơ khuyết danh. Dù sao, họ cũng cố gắng làm sứ mạng đã nhận lãnh. Nhiều công trình văn hóa được xây dựng. Họ đã tích cực bảo vệ văn hóa dân tộc, chống văn hóa thực dân. Gần đây, phong trào hội đình lan rộng, nhất là ở thành phố, đã bỏ cách tổ chức luộm thuộm như trên và lập ra Ban Quý tế với điều lệ ghi sự phân công, phân nhiệm rõ ràng hơn. Chương trình tế lễ trong một năm, tùy theo tính chất nghề nghiệp và tập quán của từng địa phương, không nơi nào giống nơi nào. Nhưng nhìn chung, tất cả các cuộc lễ đều gắn liền với đời sống tinh thần của nông dân, nhất là tầng lớp cao niên, hậu duệ của những bậc tiền bối khai sơn phá thạch. Tại đình có những lễ của thời phong kiến còn sót lại, như lễ niêm ấn và lễ khai sơn. Vào ngày 25 tháng Chạp, hương chức làm lễ rửa con dấu, bỏ vào hộp niêm kính rồi đóng cửa đình. Mồng 7 tháng Giêng, trở lại làm việc. Suốt thời gian hương chức ăn Tết, có dựng nêu làm hiệu. Ở Nam Bộ, đình làng dựng nêu vào ngày 25, trong khi dân gian dựng nêu lên vào lúc giao thừa. Ngày khai hạ là bắt đầu làm việc, nên hương chức cúng thần xã, thần tắc, sách cuốc, cuốc vài nhát tượng trưng, để dân làng lao vào công việc bình thường. Ngoài ra, ngày trùng cũ, mồng 9 tháng 9, cũng là dư vị của những buổi liên hoan mà nay còn sót tại một số đình. Có câu, ngồi hai hàng như làng ăn trùng cũ. Thổ đất Nam Bộ còn hăng vu Nhiều người sợ cọp, trên mỗi làng chỉ cử đến hương chủ, kim luôn quyền hương cả, vì chức vụ đầu làng phải nhường cho cọp. Tục lệ này rõ nét trong quyển Minh Điều Hương Ước, ban hành năm 1852. Cọp là hương chức, đứng đầu làng, nên hàng năm làm lễ bầu ông, cúng ông một con heo trắng và dâng cho ông một tờ cử hương chức. Làng Trà Tân cai lạy bầu ông vào ngày 17 tháng 3 bên chợ Mỹ Tho. Làng Tân Tỉnh cũng có miếu cả cọp và bầu ông vào 16 tháng Giêng. Gần đây, tục cúng cả cọp vẫn còn, nhưng chỉ nhằm cầu an bá tánh, mời nhà sư hoặc phù thủy để tụng kinh tống quái. Một số đình bày lễ thường tân, dân gạo đầu mùa. Tất nhiên, những cuộc lễ truyền thống như nguyên đán, tam ngương tứ quý, lễ cúng thí cô hồn không thể nào thiếu được. Các cuộc lễ vừa kể thường đơn giản, lễ vật gồm xôi gà, hương hoa, trầu rượu, không lễ nhạc và hạn chế số người tham dự, hương chức trong ban quý tế, không bắt buộc đến đủ mặt. Mỗi năm có hai cuộc lễ lớn là Xuân Tế và Thu Tế. Ngày Xuân Tế ở Nam Bộ đã biến thành ngày Hạ Điền vào đầu mùa mưa. Ngày Thu Tế biến thành ngày Thượng Điền, cử hành vào cuối mùa mưa. Mục đích hai ngày lễ này là cầu quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Tế thần nông, hậu tắc, vũ sư, phong bá, điển di. Cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Thông thường, lễ Hạ Điền long trọng hơn Thượng Điền. Nhiều làng cứ 3 năm lấy ngày Hạ Điền hoặc Thượng Điền là lễ kỳ yên. Tam niên đáo lễ kỳ yên. Nơi vườn nhiều, ruộng ít, đình không lập đàn xã tắc thì không có Thượng Điền và Hạ Điền. Miếu ở ấp thờ thần nông cử hành hai lễ này. Những làng thương nghiệp, ngư nghiệp cũng không bày Thượng Điền, Hạ Điền, mà có hai lễ Xuân Thu Nhị Kỳ, gọi là Kỳ Yên và Chạp Miễu. Hoặc thật đơn giản, mỗi năm một lễ Kỳ Yên long trọng là đủ. Chương trình sinh hoạt của đình làng Mỹ Chánh, Mỹ Tho. Mùng 1 tháng Giêng, nguyên đán. Mùng 7 tháng Giêng, khai sơn, 9 giờ sáng. Mùng 10 và 11 tháng 2, Hạ Điền. Rằm tháng 5, vía Thành Hoàng. Mùng 10 và 11 tháng 11, Thượng Điền. Ngày 25 tháng Chạp, đưa thần, 6 giờ chiều. Chiều 30 tháng Chạp, rước thần.